Thầy thường nói là cái thức hòa đồng. Trong các kinh Phật có nói là cái thức là có tám thức. Sáu thức đầu tiên là nhãn nhĩ thiệt. Cái thức bảy là mạt na thức, và thức thứ tám là tánh tạng thức. Thì cái thức hòa đồng của thầy muốn nói là cái thức nào?
Cái thức hòa đồng của tôi nói là chỉ quy thức nó mới hòa đồng. Có một cái thôi. Còn đằng kia người ta phân ra rồi để người ta mới có kỳ giờ người ta giảng. Có mắt là sao, lỗ mũi là sao, cái miệng là sao. Cái đây rốt cuộc là dụng biến chỉ một thức thôi. Thấy chưa? Quy thức, nghĩa là quy thức trung tâm bộ đầu rồi. Thì cái thức của anh liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó khi thức hòa đồng. Lên cao chừng nào, lên chiều hướng ngay trung tâm bộ đầu. Mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Là tự nhiên con người anh mở thức hòa đồng. Thấy ai anh cũng thấy như một chứ không có cái gì khác. Lúc đó kiến thức anh khác. Còn anh nói là thân nhĩ tỷ thiệt là anh còn trì trẻ lắm. Phân được cái này rồi qua cái nó quên rồi phân tới cái kia. Cái kia rồi phân cái nọ rốt cuộc cũng còn dính cục. Còn cái này mình thanh lập về trước và thanh hai giới mà thôi. Anh thanh lập trước thì nó quy thanh. Quy thanh rồi nó dồn một tâm điển quy nhất. Thì cái luồng trung tâm bộ đầu là cái chân tâm của chính anh liên hệ với càn khôn vũ trụ. Và liên hệ với các giới trượt thanh ở thế gian. Dù bằng thức hòa đồng. Ngồi đây nhưng mà hòa với tất cả. Lúc đó anh nói chuyện không phải nói một phía cho mọi người nào. Nói một câu nói ứng dụng cho tất cả mọi người đều có phần. Tôi kêu bằng hòa đồng. Thức hòa đồng. À, mới chuyển điển cho tất cả tâm linh. Đồng giác, đồng tu, đồng tiến. Đó là gì điển giới. Anh hiểu không? Chứ còn nếu mà chúng ta tu mà cứ chỉ cái này, cái kia, cái nọ hoài đi lầm vòng á. Anh đi 30 năm rồi nó cũng vậy à. Chỉ học thuộc có mấy cái đó thôi. Còn không biết cái chỗ nào chìa khóa để mở ra. Mà đi tới thức hòa đồng. Cho nên cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không phải nói chuyện với ông Di Đà. Nhưng mà mình dùng cái chấn động lực mình điều tra ra thấy Nam nó ở đó. Nó chạy về đâu, nó rung động về đâu. Mà nói một nó chạy về đâu. Mà hai tiếng nó khác nhau. Cho nên nắm cái đó chúng ta mới mở được, hay mở được lục tâm rồi á, nó mới quy nhất. Lục tâm thông mới đầy tới nhà. Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chỗ nó nằm ở chỗ đó. Thì vì chúng ta khai thác được lục tâm, rồi lúc đó chúng ta mới quy nhất được. Ngồi ở đây thanh tịnh mới nghe được lời giảng siêu diệu của bề trên. À, mới là đệ tử của nhà Phật. Chứ không phải tôi mới biết sơ sơ, tôi nói là tôi đệ tử nhà Phật, không có trúng đâu. Mình phải hành tới đó, mình mới nhận được và đảnh lễ rõ ràng. Đức Phật không có độc tài, và Đức Phật dẫn chúng ta đi bằng cách thực hành, và nếu chúng ta thực hành như Ngài, chúng ta giải thoát. Cho nên tại sao nó thể hiện cái hào quang trên bộ đầu? Mà chúng ta mọi người đều có hào quang mà không thấy. Cái lá còn có hào quang không? Lá cây còn có hào quang không? Anh thấy không? Cho nên tại sao? Tại vì chúng ta không biết cái kỹ thuật mở và không tập trung ý chí thanh tịnh để mở thì chúng ta bị thua lỗ ở chỗ đó. Thì cứ vọng động trong triết lý mà không có lối ra. Thấy cái đó hay nhưng mà không biết làm sao ra. Rồi cái này là mình chỉ đi một đường một để khai mở ra đi tới. Cho nên các bạn cứ thực hành đúng như vậy, như lời tôi nói, cứ thực hành. Trong vòng 3 năm anh thấy cái tánh xấu mình rồi. Thấy rất rõ rệt và ăn năn hối cải sửa. Thì cái diện mạo mình nó thay đổi rõ ràng, vui vẻ. Nhưng mà nói về lý, về đời, mình không có tham gia nhiều. Vì nó chỉ làm trì trệ mà thôi. Còn cái này là quy nhất, trực và thanh, khai thông là thấy tất cả. Giữa đó mà tu mà tiến, đặt lại cái kinh vô tử của sinh mạng. Không có phiền hạ ai hết.
Thức hòa đồng là do ý thức sanh ra. Hay là của các thức?
Chúng ta có ngũ tạng, ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan hội tụ được mới hòa đồng. Nhờ pháp luân thường chuyển hội tụ được mới hòa đồng. Chưa hội tụ được, chưa chịu hòa đồng. Hay còn sân si chấp nhất, đủ chuyện hết, gây gỗ lẫn nhau. Hòa đồng rồi, không có gây gỗ. Người ta nói cái gì thì mình ở ngay vị trí của họ để minh xét họ. Thì không có bao giờ mình động chạm với họ. Chuyện họ làm lúc nào cũng đúng theo trình độ tiến hóa của chính họ. Chúng ta không có quyền năng sửa đổi cái trình độ sẵn có của người ta. Chính họ tự tu, tự giải thì họ mới đạt được.
Cho nên phải nhắc các bạn nhiều quá, kêu các bạn cái niệm Nam Mô Di Đà Phật nhiều hậu các bạn mới đạt được cái cơ khí tự trung hạ sẵn có của chính bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái thức hòa đồng quan trọng. Thượng nguồn sắp tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc, mới có sự sống. Từ đây đã nuôi chúng ta nhiều kiếp rồi mà chưa mở được cái thức hòa đồng. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng, nên giữ niềm tin đó và xây dựng cái tam giới quy nguyên quy một. Lúc đó thức hòa đồng mở thì các bạn đừng có lo, đừng có hiếu kỳ rằng ông Phật có hào quang mà các bạn không có hào quang. Các bạn trì niệm ngay trung tâm bắt đầu rồi các bạn cũng được hào quang như mọi người. Lần lần quy nhất ánh sáng bộc khởi trong nội tâm thì phần trước nó ly tan tức khắc, không còn lưu luyến trong nội tâm. Chúng ta còn không còn chấp, không còn mê, không còn đố kỵ thì hiện bất cứ ai.
Thầy còn học nhẫn là cái căn bản để học những cái gì?
Học nhẫn thì phải biết niệm Phật. Vì chủ nhân ông tại sao nhẫn được mà trong này lục căn lục trần ta chặt một chút nó gây lậu. Nó kêu chủ nhân ông có lậu. Sao? Vì trong này nó chưa ý thức được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng. Khi mà đối phương nó chống trả mình chỉ lấy cái thức hòa đồng mà để hóa giải cái trực của đối phương. Thành ra một cặp thì mình chỉ không có nói gì hơn, mình thấy rõ người đó như mình, thành ra mình không gây lộn. Vì cái tính chất người đó là tính chất của mình trước kia, không có khác. Thì đâu gây lộn gì.
À, rồi anh muốn đổi tánh thì anh phải trì niệm Phật. Cái thức hòa đồng nó mới mở. Và chúng ta dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta thấy một cái việc trái, nó thành phải là phải chỗ nào, vì trình độ của họ tới đó họ phải làm việc đó, họ không làm gì hơn hết. Thấy không? Mình xen vô để làm gì? Mình xen vô hại người và hại mình không làm điều đó. Trình độ họ tới đó họ phải làm như vậy. Mà nó qua cái thời tuổi đó nó thì làm khác hơn. Thấy chưa? Thì mình phải hòa ngay với cái tuổi đó và với trình độ đó thì mình cảm thông họ. Có gì mà mình xem vô bàn cãi.
Thì bây giờ mình có cái phương pháp rồi, mình biết là mở cái thức hòa đồng là ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó. Và cái đó mình có làm hay không? Muốn được cái kia phải làm cái này. Không làm cái này thì không bao giờ có. Nói cái con lưỡi điện Phật thơ nó sơ vậy thôi, làm được không? Làm được cái đó mà nó hiện tượng. Còn làm được đó là nghĩa, bởi vì cái thức hòa đồng nó có chìa khóa mở chứ. Thì nó đồng chung một nguyên lý mà. Còn có chìa khóa mở thì sao được.
Cứ niệm Phật thét rồi ngũ tạng đâu đó nó ổn định. Nó hay vô cùng. Cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là mở cái thức hòa đồng. Khi mà người ta chửi chị, tự nhiên chị ở bên tâm trạng của họ. Nếu mình tâm tối như bà, mình cũng chửi bà kia vậy. Rồi mình sáng suốt, mình không, mình cầu xin giả bà sáng suốt. Mình tìm cách mình ảnh hưởng, mình nhìn mình ảnh hưởng bà. Hay là mình nói những câu an lành cho bà. Thì thôi, mình chiều bà chút không sao, để bà bớt bệnh, để bà đi kiếm bác sĩ tốn tiền tội nghiệp. Thấy không? Mình là y sĩ rồi. Thấy không? Cho nên cái chỉ niệm Phật đó nó mới mở cái thức hòa đồng bên trong. Mà càng mở rồi chị thấy đây là cái chìa khóa. Mà đi đưa chìa khóa của kỷ nguyên Di Lạc nó mở. Nó đem cho chị trở về di thiện tôi lạc. Lúc nào cũng hướng thiện đó. Biết giúp đỡ xây dựng mình có thừa rồi. Không có thiếu. Không bao giờ nghĩ chuyện thiếu. Nghĩ chuyện thiếu là nghĩ tâm tối đó.
Cõi tiên Phật có gì lạ? Trả lời, thưa cõi tiên Phật, chính yếu của nó là thức hòa đồng hỗ trợ cho nhau, phù hợp phân nguyên lý thanh nhẹ, mọi vị đều biết điêu luyện hào quang cho chính mình, phong cảnh đều tốt tươi, hoa quả thơm ngọt. Người tu đứng đắn, thức hồn đến đó, mãi mê không muốn trở về trần gian. Cảnh đẹp nên thơ, mỗi mỗi đều có triết lý sống động. Cho nên người tu vô vi dốc lòng tu học tham thiền, điện năng tiến hóa ổn định, thích viết ra những chân lý bằng thi thơ gọn gàng. Người thế gian thích đọc mà khó hiểu, gọi là cao là vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật là cái nguyên lý chấn động lực để làm cho thức quả đồng mở từ tâm lặng thân. Các bạn phải trở về với sự thanh thản. Trong giờ thiền các bạn phải quay về dồn lại bạn. Dồn lại cái sự sai lầm trì trệ. Tại sao các bạn có một cái núi to có thể đào ra một hộp kim cương bất hoại mà các bạn không thực hành? Ngày hôm nay các bạn có cơ hội tự đào, cho nên phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là cái nguyên lý chấn động lực để làm cho thức quả đồng mở từ tâm lặng thân. Nam là cái âm cuối cùng, đó là cái chấn động lực của chữ Nam. Mà chúng ta chấp, chúng ta nói là lấy cái một thay thế thì một như Nam, hai cái nó khác, cái âm thanh nó khác. Cái mô cũng vậy. Tiếng nó dài, nó trụ lên trên trung tim bồ đạo. Mà nếu chúng ta lấy chữ hai mà thay thế nó cũng không được. Rồi A nó kéo dài xuống trung tim cái cầu. Mà chúng ta nói chữ ba là nó chỉ đi ra ngoài chứ nó không kéo vô. Thấy không? Di nó trụ ngay trung tim, trụ ngay cái ngực. Và nó hương thơm thì nó trụ, và nó phát triển. Thấy không? Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả, chấn động tất cả lỗ chân lông và liên hệ với cả cả không vũ trụ. Phật hay thân tịnh nó nói mà tư hải phi gia, bốn biển phi một nhà, có cha mẹ mới có ta. Thì lúc đó chúng ta mới biết chuyện của ta. Các bạn có thể nghiêng bên tay trái nghe được Nam Mô A Di Đà Phật, nghiêng được bên tay mặt nghe được Nam Mô A Di Đà Phật. Mà do các bạn đã thực hành và ý niệm nhiều năm, các bạn mới nghe được, cảm thấy chiều sâu quan hệ của nguyên lý bình đẳng là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là chấn động lực để mở cái thức bình đẳng, quan thông tất cả mọi sự, trụ tâm tu hành. Chứ nhiều người cũng đã nói rằng tôi tu pháp lý vô vi lâu, nhưng mà tôi tu cách thể thao soi hồn pháp luân rồi, tôi nghĩ tôi đi tôi không có lo. Tôi không lo cho nội tâm, không lo cho vạn linh, không lo cho cái nội thức, thì làm sao tôi cảm thấy được cái giá trị tiến hóa về hư không đại định.